làng Hà vào những ngày áp Tết ấy. Giả dích mưa chừng nửa tháng nay rồi. Suốt ngày đêm hơi sương, hơi rơm rạ ẩm, nước mưa, bóng đêm lẫn lộn. Đường cái và cánh đồng lúc nào cũng mù mịt. Một cơn gió trĩu nước ào đến, rũ xuống, tiếng lộp độp, sột soạt như tiếng áo tơi cọ vào nhau của những người lặn lội đi chợ xa. Giữa rét mướt ẩm ướt, một mùa đông càng tê tái giá buốt. Cái Tết dần dà đến trong nhà mỗi người một cách vui buồn, mong đợi, lo sợ khác nhau. Bà Hương, mẹ An, định dạm vợ cho An, chưa rõ đám nào. Bà đương đánh tiếng, những cô làng trên chạ dưới, những con gái bà Lý, bà Bá, những cô lái đảm đang, người vùng trong, đeo cái đáy lụa to hơn người. Ngày phương chợ đi ve vé đon đả, trèo lẻo, bà Hương đã ngắm nghía, tính toán. Thế nào thì cũng phải nhất định một đám. Bà Hương đã nghĩ, nó muốn chơi đâu thì chơi, thế tất rồi cũng đến vợ cái, con cột, cha mẹ kiếm cho. Chẳng đi đâu mà ngại. Bà không mảy may để ý những chuyện chim chuột lăng nhăng của An. Buổi trưa ấy, vẫn mưa gió sầm sập, trời thấp, tối, mây đen kéo qua cánh đồng cuồn cuộn trên đỉnh đầu. Một cái ô tô căng bạt kín, đất bùn đỏ vấy khắp đỉnh mui trở xuống. Như một con lợn khổng lồ rũi đất từ phía tỉnh chạy đến đầu làng thì đỗ. Một bọn áo the, quần nâu từ trên xe nhảy xuống. Có cả mấy người Tây mặc áo vàng. Họ xăm xăm dấn qua cánh đồng mù mịt đi về phía làng Hạ. Vài người cắt cỏ trời mưa trên đê trông thấy, đoán Tết nhất đến nơi, mật thám thính mặc giả người thường về bắt bạc hay bắt rượu lậu. Nhưng không, bọn mật thám vào làng Hạ sục khám nhà An, nhà ông Lão Vựng, nhà Trung, phá cửa, đập lung tung cả nắp hòm phản, chạn bát, ngăn kéo, chọc mái nhà, hóc cột. Họ bắt đi An và Trúc. Trung xé rào hàng xóm chạy được. Lạp dệt cửi tận cuối xóm, Lạp trốn ra bờ tre. Nhiều người sợ vạ lây, như bác cay rắt, đương mưa gió cũng ù té ra cánh đồng. Chẳng ai biết mật thám về bắt người vì nỗi gì. An và Trúc bị giải tỉnh, mỗi người phải giam một xà lim. An bị ấn vào một khoảng tường vuông bằng sải chân, có 15 người đứng. Trên cái cửa sắt phía ngoài thả xuống một cái vỉ đựng hơn chục nắm cơm nắm. Tay người nhua nhúa ngóc cả về phía ấy. An nằm một góc, dí mũi thở vào một khe cửa. Một người bó gối cạnh lưng An, trông cảnh tranh cơm, chép miệng lắc cái đầu chó rối rủ. Đủ cả du côn, mật thám, còn gì nữa? Rồi anh ta nằm ngửa xuống, nhìn lên xà nhà đen sì, những cái rầm sắt đã dỉ. Anh lẩm nhẩm nói trống không với An. Vào đây phải coi chừng, mật thám lúc nhúc quanh người sẵn sàng bô báo. Liệu giữ mồm giữ miệng, kẻo rồi thì 10 trận điện tòi ra một câu phản cung đấy. An không hiểu. An đương mơ màng về con đường vào làng, như đã đi bao nhiêu năm, tha thiết chưa bao giờ nhớ làng như lúc này. Con đường ấy có bụi cúc tần đội trên đầu từng nạm dây tơ hồng vàng óng. Hai bên bờ ao, đêm sáng trăng thì bóng nước lóng lánh như những chiếc gương nhỏ, ngát mùi thơm mát hoa súng, bèo cái, lá trang. Những hàng cây xoan cao giơ những cánh tay gầy guộc, bốn mùa thay đổi. Mùa thì những túm lá xanh dờn, mùa thì từng nạm hoa phơn phớt tím, vừa nở vừa rơi. Bên kia một lượt cầu ao các nhà dưới bóng cây ngâu, cây bưởi. Mà mỗi buổi An đi đâu về trông thấy những người con gái ra vo gạo, cọ đòn hồ, rửa xong nồi còn vẩn vơ đứng trên cầu lơ đãng, lững lờ khỏa chân xuống nước, như chờ đợi, mắt liếc ra đường cái thì vừa lúc An lững thững qua. Hôm nào cũng vậy, nghĩ thế thì An nhớ, buồn cồn cào. Trong bóng tối mờ mờ, một người lồm cồm bò tới vươn cổ lên, như một con cáo đánh hơi, rồi khẽ hỏi An. Anh bị việc gì?
Tôi không biết.
Chính trị hay là gì chứ?
Có lẽ...
Một mình thôi à?
An không biết thực hư thế nào mà trả lời. Một tiếng xì xào khác.
Hôm nay nữa xong cung, còn đợi ra tòa là yên chí tù vài năm, về lại hoạt động như thường, sợ đéo gì?
Câu nói số ấy làm An nhớ những lần anh Tần bảo ở tù cũng là trường học đào luyện.
Stalin cũng đã phải đi đầy nhiều lần sang Siberia, thì An lại hơi yên tâm và ngủ chập chờn. An mơ thấy như trong chuyện Hai buổi chiều vàng.
Chú thích: Hai buổi chiều vàng là chuyện ngắn của Nhất Linh. Hết chú thích.
Một buổi chiều vàng nắng mùa thu kia, 5 năm sau, An trở về làng. Nước ao vẫn trong, con đường hoa xoan phớt tím vẫn lấm tấm cánh nở cánh rơi như thế. Nhưng những người con gái trên cầu ao thì không còn, thì đã khác xưa. Biết làm thế nào? An mơ mộng lững thững đi giữa buổi chiều vàng nắng 5 năm sau. Mơ đi mơ lại thế, rồi trời hửng sáng. Các xà lim thức giấc sớm, đêm nào cũng vậy. Đến gà gáy thì ai cũng mở mắt đợi sẵn giờ làm việc buổi sáng của sở mật thám, để ngóng số phận mình hôm nay ra sao. Vẫn mưa rả rích, chỉ nghe nước giỏ tí tách ngoài tường. Tiếng giày cộp cộp vang dài vào cái hành lang hẹp trổ ra một dãy cửa xà lim. Những con số, những tên người gọi lên, không đoán được gọi đi đâu. Cánh cửa xà lim lặng lẽ mở. Hôm nay An không còn chỉ lo vẩn vơ, mà An khiếp đảm nằm sóng sượt trên sàn xi măng. Từ phía ngoài cánh cửa xà lim đưa vào tiếng kêu rên, không còn ra tiếng người mà là tiếng rãy rụa của một sinh vật ngắc ngoài. Không trông thấy nhưng nghe rõ mồn một. Mỗi lúc tiếng hú hơi ngớt thì lại nghe ken két tiếng cái máy quay điện. Tiếng mơ hồ nho nhỏ ấy vừa éo ợt lên thì những tiếng rú, tiếng nấc ằng ặc lại hồng hộc dữ dội gấp mấy ban nãy. Giữa những hỗn độn chen vào những câu hỏi, câu chửi cụt ngùn, nhắc đi nhắc lại: mày có quen nó không? Gặp nó ở đâu? Những thằng nào? Bắt liên lạc mấy lần? Đóng nguyệt liễm mấy lần? Tổ mày có mấy người? Nông dân cứu quốc hay thanh niên cứu quốc? Thằng nào tuyên truyền tổ chức? À không này, không này, lại chối này. Két két két. Ối ối. Hai bên thái dương An co lại. Mỗi lúc tiếng thét đau đớn bốn phía tường vang tới. An không thể hình dung được ở ngoài cảnh tra tấn ghê gớm đến như thế nào, lại càng khiếp. Mày có khai không? Mày khai thì ông thôi, mày gan thì ông thi gan với mày. Này! Két két két. Trời ơi! Lát sau, cánh cửa xà lim hé mở. Một người loạng choạng vào, ngã rụi xuống, đè vật lên cả mấy người khác. Chốc chốc, một người lại ngã vào. Cho đến trưa thì xà lim lại chật ních người như ban sáng, nhưng bây giờ toàn người nằm lịm như chết. Rồi buổi chiều như buổi sáng, An đã sốt rủn người ra rồi. Một ngày hai ngày, An vẫn nằm đợi lượt, đợi đòn, ăn đòn. Chập tối, cái giờ yên tĩnh nhất, nhưng cũng không mấy đêm yên tĩnh. Những lúc vội, cần dọa, mật thám lại quay điện, đánh, đổ nước ọc vào mũi cả người bị đánh đêm. Anh tóc xù đã ngơi cơn đau, lại ghé vào tai An. Đủ cả du côn đầu bò, liệu đấy, mật thám lúc nhúc quanh người. An không còn rửng rưng như nghe lần đầu hôm trước. Xà lim bên kia đưa sang tiếng tụng kinh đều đều, nghe kỹ thì ra ngũ tự kinh của Việt Minh. Bóc lột ta đến xương, chúng vơ vét bạc vàng, còn bắt phu bắt lính. Trong đám rì rào chuyện tụng kinh than thở khuyên bảo nhau vững tinh thần ở quanh mình, thì ai là người tử tế, ai là mật thám vờ giả làm người bị bắt nằm xà lim đón chuyện để bô báo, ai là người, ai là con rắn, con chó. An càng rối óc tơi bời. An vẫn nằm đợi lượt. Ngày chủ nhật, tù được thả ra cái sân toen hoẻn bằng lỗ mũi trước cửa trại giam để nhặt cỏ. Mỗi người chỉ nhổ một ngọn đã vừa sạch cả sân. An vào loại những người chưa xong cung, không được ra chơi. Nhưng cửa xà lim mở và An ngồi ở trong trông ra mọi người mặt mũi càng hốc hác, đi đứng dưới bóng nắng. Một anh bé nhỏ, đen như đồng hun, già cất, đứng áp vào tường, từ nãy giơ tay nói, nhiều người đến xúm quanh. Các đồng chí ơi, đồng bào cứ gan là xong tất. Làng tôi ấy à, cả làng cộng sản. Nhưng nó đánh mãi tôi cũng thế. Tôi nói tôi không biết ai là cộng sản. Trông cổ tay chân tôi đố đếm được bao nhiêu vết sẹo kìm đốt, vết dây thép chói treo lên xà nhà, sẹo chồng lên sẹo. Tôi đây đã hai lần bị làm án, chỉ đợi ra tòa, thế mà nó lại gọi ra đánh lại. Đánh lại thì đau, thấy ông vải. Nhưng tôi cũng chỉ có mỗi một câu rằng, không biết, tôi không biết. Các ông chó săn đế quốc, đành chịu tôi đấy. Anh bé lót chót mà nói cứ hơn hớn. Có người im, có người cười. Cái lão gác già cạnh sân trại giam cũng cười lây. Ngay cả những người là mật thám ở đây, nghe những tiếng chó săn, đế quốc, cộng sản, phản đế, cứu quốc Việt Minh cũng nhàm tai, không khó chịu, không vui. Thỉnh thoảng còn có thể cười đại khái vì không có cái gì để tiêu khiển. Như hôm nay, lão mật thám già ấy cười hê hê. Một anh ngồi tựa cửa chép miệng. 38 trận đòn, tay chân ngực đeo toàn mề đay sẹo thế kia. Anh ấy nói bạo thế giữa sân, không sợ người ta tra tấn nữa à? Đánh nữa cũng vậy, giờ chỉ còn một cách bỏ tù hay là tha. Anh chàng nọ càng được thể, chủ nhật nào cũng ra sân nói bô bô. Có hôm còn hỏi, phát xít Nhật vào Đông Dương rồi, hỗn với các ông Tây lắm, sao Tây không dám đánh lại Nhật? Lại sai các ông đánh mãi chúng tôi làm gì? Nói đến thế mà bọn gác cũng câm miệng hến. Góc sân bên này, một đám khác cứ đùa, những cái đầu chọc lóc rụm vào nhau. An chịu cái gan họ. Những người ấy cũng mới bị quay điện, bị tọng nước vào mũi, trên lưng trên ngực còn nổi con trạch tím bổ quân, mặt còn nhợt nhạt, mà họ đã dễ nhãng đi. Họ có một cái gì khác đương nghĩ trong lòng mà An không biết thế nào. An cứ lúc lắc, cứ bâng khuâng, có lúc nhẹ như bấc, có lúc nặng chình chịch, không biết yên ở đâu. Một người đi qua trước cửa đứng lại. Người ấy mặc quần áo số, đầu chọc, gầy khô. An trông đôi mắt lau láu dưới cặp lông mày xô gióm của người ấy, hơi ngỡ đã gặp ở đâu. Phải rồi, anh Bân. Cái người ở vùng trong năm trước đi với Lê ra đưa chuyển đơn phản đối Nhật vào Đông Dương. Bân như đã biết là An, Bân nói nho nhỏ. Nó đánh đừng nhận gặp, đừng nhận gặp, không biết tôi. Rồi Bân lại từ từ ra chỗ nhà xí. An trông thấy hai cổ chân Bân có một cái xích lạch cạch trên sàn xi măng. Tay An nắm lấy khung cửa mà run bật lên. Bân bị bắt từ bao giờ? Chắc đã thành án nên mới mặc áo có số tù. Có dính líu đến việc An bị bắt. An muốn nắm cái khung cửa mà chân không đứng được. Anh Bân đã trở lại bước qua. Lần này Bân nhìn An, khuôn mặt tối mỉm cười, làm cho An đỡ nôn nao. Có người ngồi nhìn ra nói, tay này dạo nọ cũng gan lì tướng quân như cái ông tướng lùn chót vừa khoe cả làng cộng sản ngoài sân. Đã thành án rồi, chẳng biết có việc gì mà lại phải lôi về xà lim thế này. Một buổi sáng, cửa xà lim mở, có tiếng gọi vào.
Nguyễn Văn An.
Anh đầu chó bù xù tiễn An một câu. Tinh thần nhé.
Mấy người nữa cũng nói thế. An không thấy sợ lắm như mọi khi ngồi nghĩ.
An bị giải sang một tòa nhà khác. Mùi giấy thơm và tủ gỗ sang trọng như vào tòa sứ.
An có cảm tưởng trong mình An càng hôi thối cứt đái.
Trong phòng giấy, một người Tây mũi lõ, mắt bi ve, nói tiếng ta như ta.
Mấy hôm nay đã thấy đòn xăng tan thế nào rồi chứ? Trông sức vóc anh thì tôi đoán chẳng thể chịu đòn mà theo được cộng sản, mà chẳng gì dại thế.
Nghe những câu nửa cợt nửa thật ghê rợn, An đứng im cúi mặt.
Hỏi câu nào thì nói cho thật, các quan sẽ tha cho. Từ nay về mà chừa, có chơi lập hội ái hữu phải không?
Vâng.
Thằng Bân đến xui lập tổ phản đế nữa phải không?
An choáng người. À Bân, nhưng cũng bình tĩnh.
Không biết ạ.
Nói dối rồi. Đấy, nói dối một cái là quan mật thám biết ngay.
Có muốn quan đưa cái thằng Bân ra đây để nó nhận cho mày phải 10 năm tù không?
Được, để câu nói dối ấy đấy. Tao hỏi câu khác.
Mấy lần thằng Bân đem truyền đơn đến? Nó đi mấy người, những ai, tên là gì?
An bắt đầu run đầu gối.
Tôi không biết, tôi chỉ chơi ái hữu ở làng thôi.
Vừa vịt vừa chứ, ái hữu ái hung gì?
Các cậu toàn họp cộng sản.
Thưa không.
Một cái nhếch râu cười nhạt, nét mặt ve vãn của người mật thám chợt đổi khác.
À được, tao giới thiệu mày một thằng đồng chuột nhé.
Nó vẫy tay, Trúc bước vào. Nó bảo Trúc,
mời ông ngồi xuống ghế salon.
Rồi nói, so sánh thì ông Trúc oai thế kia mới là cộng sản chính cống, chứ thằng danh con mới nứt mắt này đã biết gì. Ông Trúc bảo cho nó rõ thế.
Trúc nhấp nháy bỏ kính, dáng điệu Trúc không oai như người mật thám nói, mà Trúc rúm gió, dấp dính, không láu táu như mọi khi, như cuống, như sợ. Trúc nói,
anh An ạ, chúng ta cũng không làm gì quan trọng mà phải giấu. Chống thuế hay lập ái hữu thì cũng chẳng có tội, nên khai ra kẻo bị đòn oan.
An vừa sợ vừa giận, vẻ mặt giọng nói Trúc giống với thằng ti tiện hàng ngày của Trúc.
Gợi lại cái công anh em nuôi nó từ ngày ấy, An nói,
tôi chẳng có gì mà giấu.
Người mật thám nói,
khai thì được về, sáng mai ông Trúc được về ăn Tết đấy.
An chợt nhớ nhà, đau nhói trong lòng. Nhưng An vẫn nói,
quan hỏi gì thì tôi đã nói rồi.
Người mật thám lắc đầu,
mày dốt quá, chưa biết ăn của ngọt.
Thôi được.
Trúc có lẽ tự thấy hết việc, lùi ra. An còn đưa ngơ ngác giữa cái phòng choáng lộn, những tủ tây, lọ hoa, bộ salon bóng nhoáng, chưa đoán được mọi khi mình vẫn nghe tiếng kêu khóc ở đâu. Chẳng lẽ lại ở chỗ bàn giấy sang trọng này? Thì thình lình, hai người ra vật An ngã xuống, trói An ngay giữa tấm thảm hoa. Một người nắm tóc giữ đầu An, người mật thám tây lai lúc nãy ngồi ghế salon, một chân giày tây chặn lên ngực An. Cái hòm điện con màu gỗ vàng nghệ vẫn để trên mặt bàn, nom tưởng hộp đựng máy chữ. Hai sợi dây loăn xoăn cặp vào hai vành tai An. Người mật thám gạt mẩu tàn thuốc vào cái khay bạc trước mặt, rồi đưa điếu thuốc lá lên miệng, rít một hơi dài.
Trong khi ấy, tay quay hòm điện, két két két.
An lộn người vật xuống, kêu giống, két két. Tiếng kêu ằng ặc, quẩn giữa đám nước bọt phòi ra. An khò khè như một người sặc nước sắp chết. Hai mép sùi từng đống rãi rớt đặc sệt. Ruột gan An cuộn lại, không biết gì nữa.
Một bát nước lã dốc ồng ọc vào mặt An. An tỉnh, mở mắt,
chỉ thấy loáng thoáng có người kéo lê An ra.
Cửa xà lim lại hé, An rũ xuống.
Suốt đêm, An đau dằn từng khớp xương. An nghĩ, nếu không nói thì thằng Trúc đã nói hết, mật thám sẽ đánh mình đến chết. Nhưng Bân và cái cười phảng phất lại hiện ra. Đừng nhận gặp, không biết tôi, không biết.
Khát nước quá, An chúm miệng, tắc tắc lưỡi như cá bắt mồi. Nhưng có người bảo,
cố nhịn, đừng uống nước ngay, mà rồi hại người lắm.
Quá nửa đêm, không biết ai làm thế nào tồn được vào một bát nước lã cùng một tiếng thì thào.
Uống nước mà giữ lấy tinh thần, báo một tin thắng lợi, Hồng quân đại thắng đã đuổi được phát xít Đức ra khỏi Liên Xô rồi.
An không biết thế nào là thắng lợi. An đương nghĩ có lẽ ở chốn này, tuy mỗi người một nơi, một cảnh vào đây, nhưng ai cũng hiểu cái nông nỗi dằn vặt, khai hay không khai, khi bị những đòn đầu tiên.
An cứ uống nước, nước mát như thạch đá thấm vào ruột, An tỉnh hơn và nhớ câu nói của Bân.
Buổi sáng, An lại phải lên chỗ tra tấn. Không thể ngờ đã thấy Khiết ngồi đấy. Cái này là cái chết hay cái sống? Khiết ở xà lim hay Khiết ở ngoài vào?
Trông Khiết vẫn như ngày trước, khăn xếp, giày tây, đương ngồi cái phản ở hội ái hữu trên chợ.
Khiết bắt tay An, Khiết nói,
lâu lắm mới gặp, khỏe chứ? Chắc anh đương đánh câu hỏi về tôi.
Thưa anh, tôi bây giờ làm việc ở sở này, nhà tôi có hai anh em làm cách mạng, anh tôi bị án khổ sai chung thân, đi Côn Lôn rồi. Tôi đành phải trở về lo việc gia đình, nếu không thì nhà tôi tuyệt tự. Cái nỗi tôi thế, nhà tôi chỉ có thể cho cách mạng được một người.
Thôi ta nói chuyện nhé.
Tôi nghe anh bị bắt, tôi xin quan tránh cho tôi gặp anh.
Tôi muốn bảo thật anh mấy câu. Thằng Bân thì giỏi, nó bị bắt cùng với tôi năm ngoái. Tôi phục nó bằng bố tôi sống lại. Nhưng đế quốc người ta vững như núi, mình thì không có lấy một con dao cùn. Giỏi thế chứ giỏi nữa, thằng Bân rồi cũng đến rũ tù, bỏ xương ngoài Côn Lôn như anh tôi mà thôi. Nhà đằng ấy khá giả, tội gì chịu mất đời. Tôi vừa gặp bà Hương, bà khóc quá, rõ khổ.
U tôi lên đây à?
Ừ, bà Hương đã được gặp cả quan chánh, quan thương bà lắm.
Anh Khiết này, tôi biết gì mà khai?
Thì cứ kể từ khi cô ái hữu làm gì, gặp ai, đứa nào, nói gì.
Hãy nghe tôi, đến giờ làm việc rồi, tôi phải về bàn giấy. Lúc nào được ra, ghé tôi chơi, nhà tôi mong gặp các anh lắm.
Lại anh ạ.
Khiết đã ra khỏi, An lảo đảo như người mất hồn. Người mật thám Tây đã đứng sững trước mặt, điếu thuốc lá phì phèo. Hôm qua, An nằm dưới đất, điện quay lộn ruột gan. An ngửa mặt sắp ngất, thấy chập chờn cái chấm thuốc lá đỏ ấy, giờ trông lại còn rùng mình. Hôm nay, người mật thám bắt đầu ngọt ngào, nhưng An cũng không thấy bớt sợ. An đã hiểu, lão ta đương cười, bỗng lừ mắt vật An ra quay điện, cũng thế.
Bà mẹ anh rất phúc hậu, anh vô phúc quá, có một người mẹ quý thế mà không biết thương mẹ.
Giờ chỉ có hai đường, anh muốn tù theo Cộng sản hay muốn được về ăn Tết?
Mẹ anh nói, muốn anh được về để bà đi dạm vợ cho anh. Anh tính thế nào?
Bẩm, tôi muốn được về ăn Tết.
Tốt, tôi cũng muốn anh được về ăn Tết. Vậy anh khai tất cả những việc anh đã dại dột làm từ khi nghe thằng Bân lập hội ái hữu, rồi hội phản đế. Làm gì, đi đâu, với những ai?
Anh biết anh Khiết chứ?
Cộng sản con nòi đấy. Thế mà giờ cũng là người của tôi.
Người ta biết hiểu lẽ phải, anh có nghĩ thế không?
Tôi nghĩ... Tôi cho anh hai hôm nằm nghĩ. Nhớ trận điện hôm qua chứ. Nghỉ hai hôm mà lại bị quay điện, còn đau gấp 10 ấy.
Đừng đình dù quá, Cộng sản bên Nga đương thắng quân Đức thật đấy.
Nhưng đợi cho đến lúc nó sang được tận đây cứu Cộng sản An Nam, thì bây giờ tôi cũng làm Cộng sản, vẫn còn kịp chán. Đừng nho nhoe mà mất đời. Mời anh cút về nghĩ cho kỹ nha.
Đêm hôm ấy, ngoài trời đen kịt, từng cơn gió ào ào, nước mưa lướt thướt vướng vài mái lô cốt trại giam như những con gấu rừng đương chạy vấp phải một con vật địch thủ chồm lên, rít lên những tiếng khủng khiếp. Tuy vậy, trong xà lim vẫn hầm hập hơi người, không ai chợp mắt được. Vì mưa gió quanh nhà gây cho những người tù biết bao nhiêu ao ước viển vông theo những luồng gió từ ngoài mênh mông kia đương quật đến rồi lại vùng đi. An nằm móc người vào khe tường, không thể chợp mắt. Những lời vừa dọa vừa vuốt tẩm lậm của Khiết, của người mật thám Tây Lai, vẫn day dứt gậm nhấm đau buốt. Chốc chốc, bốn phía chòi gác vang xuống những tiếng kẻng sắt gõ cầm canh đối đáp nhau. Ở khe cửa ngoài, kẻ dọc vài một vệt ánh sáng loang lổ của ngọn đèn canh đầu hàng lang hắt vào, mưa gió vật vã tơi bời. Bỗng vang lên một hồi còi gắt, thoạt tưởng của bọn đi giáp đêm bắt người về, nhưng sau nghe rộn rịch lạch cạch lưỡi lê lẫn tiếng chân chạy và mưa rơi lép nhép quanh nhà sổng tù, có lẽ những tiếng còi lại rít lên, tiếng các nhà giam, tiếng cửa mở rầm rầm, loang loáng đèn bấm và mũi súng chĩa vào từng buồng gọi điểm số. Mãi đến sáng vẫn còn khám. Các xà lim không được thả người ra đi đái, việc gì ghê gớm đã xảy ra? Sau lưng An, hai anh đương áp má vào tường, chốc lại giơ tay vỗ bành bạch. Tất cả phòng đều quay lại, tần ngần chăm chú nghe truyền tin. Đấy quả là một đài truyền tin đương làm việc. Mỗi cái vỗ tường bên này đối đáp với tiếng vỗ tường xà lim bên kia, thành những ký hiệu đơn giản mà người nghe đoán ra được. Ở chỗ cùng tận này, lúc nào sự gắng sức và thông minh của con người cũng tạo được cách góp sinh hoạt bình thường cho đời sống. Một lỗ khoét chéo vào tường thay cái điếu hút thuốc lào. Những con dẹp săn được trong khe cửa khe sàn đem bóp đít cho nó vỡ máu ra, rồi dán một dãy xác dẹp lên tường thành hình chữ một bài thơ cảm đề tứ tuyệt. Và không biết từ năm nào, bao giờ, ai truyền cho ai, hễ người nào phải giam ít lâu cũng biết cách vỗ tay vào tường trò chuyện với gian bên cạnh. Một anh giơ tay quay ra. Biến rồi, số 9, chui cửa sổ. Tiếng thì thào to nhỏ. Có một số tù đã thành án vừa giải ở trại giam sang để đối chất với đám bị lấy cung mới. An ngờ ngợ hay là Bân đã trốn được, Bân đã biến. Một người đoán hệt như An nghĩ, nói:
Đích cái nhà ông Bân gan liền rồi.
An quay vào, nhìn người nói chính là cái anh hôm trước bảo tay ấy gan lì tướng quân khi Bân đi qua. Một lúc sau, mọi người được ra đi đái. Gặp trên các hành lang nhộn nhạo lính canh có súng lắp lưỡi lê. Trở về, ai cũng biết tin tù sổng. Tù nhân Bân mới sang xà lim số 9, giam một mình, bị cùng chân nằm ngửa. Thế mà nửa đêm đã vắt thang dây leo chấn xong thoát ra. Bân vượt ngục. Bân đã vượt ngục. An tưởng tượng trên cánh đồng mù mịt mưa và sương, Bân đương vỗ cánh tay như một con vạc ăn đêm, mỗi lúc một xa tít. Cũng lúc ấy, An nảy một ý kiến. Gỡ được rồi, khai cho Bân. Nghĩ thế, An nhẹ hẳn, và cũng thấy mình đương bay bổng về làng Hạ. Sáng lại như mọi khi, tiếng cửa sắt rít nặng nề, tiếng giày bước lạo xạo trên sân cuội, tiếng gọi vọng vào các cửa, tiếng hỏi, tiếng khóc, tiếng rên rú, hòm điện quay két két két, lại bắt đầu mọi việc thường ngày.
An lại đứng trước mặt người mật thám Tây Lai. Người mật thám nhếch râu cười, quẳng cái đuôi thuốc lá, bình thường như không một việc gì mới xảy ra. Và vẫn giọng nói giỡn, leo lẻo, kinh rợn. Hãy khai thật, đừng có viết chửi mật thám chỉ bắt nạt Việt Minh không dám đánh Nhật, mà tôi không bằng lòng nhé. Quan cho tôi một tờ giấy. Người mật thám bỗng reo. À, anh là người có chữ, một tri thức. Xin lỗi, tôi quên. Người trí thức thì viết vào giấy dễ hơn, nói bằng miệng. Tôi biết. Tôi sẽ cấp cho anh một tờ giấy, nhiều tờ giấy và cái bút. Anh có thể ngồi ra kia mà viết. Sàn đá hoa ở đây sạch hơn xà lim nhiều. Một hôm, An được tha. Khắp vùng ai cũng biết. Cũng như không ai còn lạ, người ta kể là cái tủ chè, bộ nến đỉnh, đôi khuyên vàng, một nứa lợn của bà Hương, chuyến ấy đã đội nón lên tỉnh cả.
Các bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.